ta đi vòng tay lớn mãi để nối sơn hà. Mặt đất bao la anh em ta về gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng trời rồng. Bàn tay ta nắm nối tròn một vòng Việt Nam.
Cờ đối gió đêm vui đôi ngày dòng máu đôi con tim đồng loại dừng tình người trong ngày mai.
Rồi, các anh các chị ơi, hôm nay là ngày chúng ta sẽ kết thúc cái thông điệp Laudato Si, chúc tụng Chúa của Đức Thánh Cha Francisco rất là hay. Các anh các chị mà theo dõi suốt từ đầu mà em đọc cho các anh các chị, không phải là toàn bộ, nhưng mà những cái câu rất là căn bản tiêu biểu cho cả cái thông điệp đó. Nhất là cái chương cuối cùng này này, các anh các chị ơi, cái chương cuối cùng này hay quá đi mất thôi. Bởi thế nên chúng ta không thể nào bỏ qua được, phải đọc, phải nghe để thấy được là cái trách nhiệm của chúng ta cũng như là những cái giá trị siêu việt của thiên nhiên tạo vật nó như thế nào. Và vì thế nên chúng ta thấy là bây giờ con người đang tàn phá thiên nhiên tạo vật nó có tội như thế nào. Mời các anh các chị thưởng thức cái chương cuối cùng, chương thứ 6, đó là giáo dục và linh đạo môi sinh. Thì nó bao gồm tất cả là 9 tiết đoạn. Đầu tiên là nhắm đến một lối sống mới. Thứ hai là giáo dục về liên minh giữa nhân loại và môi trường. Thứ ba, hoán cải môi sinh học. Thứ bốn, vui mừng và hòa bình. Thứ năm, tình yêu dân sự và chính trị. Thứ sáu, các dấu chỉ bí tích và nghi lễ. Thứ bảy, Chúa Ba Ngôi và tương quan giữa các tạo vật. Thứ tám, nữ vương toàn thể thụ tạo. Thứ chín, đi xa hơn mặt trời. Và thưa các anh các chị, ở đoạn 15, cái phần dẫn nhập đó, Đức Thánh Cha đã giới thiệu tổng quan về cái chương cuối cùng của thông điệp chúc tụng Chúa Laudato Si này như sau. Sau cùng, tôi tin rằng sự thay đổi là không khả thi nếu không có động lực và một tiến trình giáo dục. Tôi sẽ đưa ra một số hướng dẫn có tính gợi mở cho sự phát triển nhân loại được tìm thấy trong kho tàng kinh nghiệm thiêng liêng Kitô giáo. Đấy, chúng ta thấy không? Là ở đây Đức Thánh Cha xác định đó, là dù chúng ta biết hết tất cả những cái gì mà Ngài đã nói trong các chương đầu, 5 chương, nhưng nếu không có động lực và một tiến trình giáo dục, chúng ta sẽ không thực hiện được đâu. Và cái động lực và tiến trình đó, nó ở đâu? Ngài căn cứ vào cái gì? Thì đây, Đức Thánh Cha nói rõ là trong kho tàng kinh nghiệm thiêng liêng Kitô giáo. Đó là về vấn đề đức tin của Kitô giáo chúng ta đây này. Vậy bây giờ Ngài sẽ cho chúng ta biết như thế nào, thì đây là những gì mà chúng ta sẽ nghe nhé. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta không thể nào tưởng tượng nổi những gì chúng ta đọc được ở trong chương cuối cùng này. Một chương đụng chạm chẳng những đến linh đạo hệ sinh thái của Kitô giáo ở 5 tiết đầu tiên, mà còn đến tính chất siêu việt của thiên nhiên tạo vật ở 4 tiết đoạn cuối. Và đó là lý do càng làm cho chúng ta phải làm sao trân quý, sở hữu và sử dụng tất cả những gì được tạo dựng theo đúng ý của Thiên Chúa Hóa Công. Đây, chúng ta em bắt đầu nghe em trích dẫn những cái câu của Đức Thánh Cha. Câu 202. Có rất nhiều thứ cần thay đổi, nhưng trên hết vẫn là con người chúng ta phải thay đổi. Chúng ta thấy câu này xác định rất là rõ. Nhiều cái cần thay đổi lắm, nhưng nếu chúng ta không thay đổi thì chẳng có gì thay đổi hết. Đấy, Đức Thánh Cha quý nói vậy thôi. Bởi thế nên em xin đọc tiếp. Chúng ta thiếu ý thức về cội nguồn chung, sự thuộc về hỗ tương và tương lai chia sẻ với mọi người. Ý thức cơ bản này có thể thúc đẩy sự phát triển những xác tín, thái độ và lối sống mới. Nếu không có cái ý thức này, không có thể nào thay đổi được con người chúng ta đâu. Do đó nên ngay cái câu đầu tiên quan trọng lắm. Nhiều cần phải đổi, thay đổi, cần nhiều cái thay đổi. Bây giờ trong thế giới này, nghĩa là trong cái chúng ta thấy nhiều cái nó khủng hoảng, nó đủ mọi thứ cả, trái đất nó đang bị tàn phá. Thì tất cả đều do ai vậy? Do con người. Vậy nếu con người không thay đổi thì làm sao mà trái đất nó thay đổi? Nó là như vậy thôi, căn bản là như thế thôi. Và vì thế nên bây giờ tới tiết đầu tiên, nhắm đến một lối sống mới. Vì nếu mà con người thay đổi, đó là thay đổi một lối sống mới. Cái khoản 203, Đức Thánh Cha nói, vì thị trường có xu hướng cổ võ tiêu thụ đến cực độ để bán sản phẩm, nên con người dễ bị cuốn vào cơn lốc mua sắm và tiêu xài không cần thiết. Chúng ta thấy rõ chúng ta đấy. Đôi khi chẳng cần gì hết, cứ thấy thích là mua thôi. Mua đến nỗi dư ra, chẳng biết là mình có bao nhiêu nữa. Rồi đến lúc mất cũng chẳng biết nữa. Đến lúc mà tự nhiên gặp thấy nó bảo, ủa mình có cái này hồi nào vậy? Đấy, chúng ta cứ đặt vấn đề mà coi. Rồi em xin đọc tiếp. Kiểu tiêu thụ không cưỡng lại được là một trong những ví dụ về ảnh hưởng của mô hình kinh tế, kỹ thuật lên các cá nhân. Đó là lý do mà Đức Thánh Cha nói phải thay đổi con người thì tất cả sẽ được thay đổi. Còn nếu chúng ta không thay đổi, chính chúng ta không thay đổi được cái gì hết. Nguyên cái vấn đề tiêu thụ là chúng ta thấy chúng ta như vậy rồi. Đoạn 204. Tình hình toàn cầu hiện nay đang tạo ra một cảm giác bấp bênh và bất ổn, sẽ thúc đẩy tình trạng ích kỷ tập thể. Wow, tình trạng ích kỷ tập thể. Rồi, Đức Thánh Cha nói tiếp, tâm hồn của con người càng trống rỗng bao nhiêu, thì họ càng cần nhiều thứ để mua, để sở hữu, để tiêu thụ bấy nhiêu. Đấy, các bạn có thấy điều này đúng không? Tại sao chúng ta cứ vơ vét, không bao nhiêu đủ hết? Tại vì chúng ta thiếu. Có đúng không? Không thiếu thì chúng ta mua làm cái gì? Không chúng ta sắm làm cái gì? Đấy, rõ ràng lòi ra cái vấn đề là chúng ta mà càng giàu lại càng khổ, lại càng thiếu thốn, càng nghèo. Cảm thức đích thực về thiện ích chung sẽ bị biến mất. Nếu mà chúng ta cứ hưởng thụ, cứ tham lam thì tất nhiên là không có care cho người khác, chỉ có mình thôi. Và các chuẩn mực xã hội sẽ chỉ được tôn trọng khi chúng không mâu thuẫn với nhu cầu cá nhân của chúng ta. Chúng ta chỉ có chấp nhận những cái theo xã hội khi mà nó không có ngược lại với cái lợi ích riêng của chúng ta thôi. Còn ngoài ra, chúng ta không có giữ, không có theo. Và Đức Thánh Cha nói là mối bận tâm của chúng ta không thể chỉ giới hạn ở những biến cố thời tiết khắc nghiệt, nhưng phải mở rộng đến những hậu quả tàn khốc của tình trạng mất trật tự xã hội. Chính cái tình trạng mất trật tự xã hội nó đưa đến thời tiết khắc nghiệt. Chứ không phải là thời tiết khắc nghiệt là nó đưa đến cái vấn đề chúng ta hưởng thụ đâu. Rồi, Đức Thánh Cha nói tiếp, ám ảnh với lối sống tiêu thụ, nhất là khi chỉ có một số ít người có khả năng duy trì lối sống này, chỉ có người giàu mới được như vậy thôi, người nghèo há hốc miệng ra còn sao mà tiêu thụ được nữa. Sẽ dẫn tới bạo lực và hủy diệt lẫn nhau. Người nghèo, những người đau khổ mà thấy những người giàu như vậy, hưởng thụ thoải mái như vậy sẽ trở thành bất mãn. Đó, một trong lý do chúng ta thấy Cộng sản xuất hiện là như vậy. Thấy người giàu quá bóc lột người nghèo, Cộng sản xuất hiện. Để làm sao cho bình đẳng, tất cả mọi người ngang nhau. Không ai giàu cũng không ai nghèo, bình đẳng hết. Nó là như thế. Đó, Cộng sản là một trong những cái hình thức bạo lực và hủy diệt lẫn nhau đấy. Chỉ vì con người hưởng thụ, chỉ vì ích kỷ. Nhưng mà dầu sao nữa chúng ta cũng thấy là Cộng sản sai lầm. Bởi vì cái đường lối là đường lối tranh đấu, giai cấp, không có đúng. Và hơn nữa người ta có quyền sở hữu, lại cướp cái quyền đó đi thì không phải rồi. Không phải, thế thôi. Nó như thế thôi. Và bây giờ chúng ta sang tới đoạn 205. Nhưng mà cái đoạn 205 này em thấy hay quá các cái chị ạ. Bởi vì sao vậy? Đấy, chúng ta thấy trước mặt chúng ta là cái xã hội nó đang tàn tệ như vậy đấy. Cả cá nhân chúng ta cũng vậy đấy. Thế mà Đức Thánh Cha quật lại một cái, lật ngược lại 360 độ. Đức Thánh Cha nói ở đoạn 205, tuy nhiên tất cả sẽ không hư mất đâu. Con người trong khi có thể làm điều tồi tệ nhất, cũng có khả năng vượt lên trên chính mình, trở lại để chọn lựa điều tốt đẹp và thực hiện một khởi đầu mới. bất kể điều kiện tinh thần và xã hội của họ. Điều này rất là đúng các anh các chị, rất là đúng. Tại sao vậy? Đây là kinh nghiệm của mỗi người cho thấy, khi chúng ta tìm kiếm vật chất mà chúng ta vẫn cảm thấy không có thỏa mãn, đúng không? Chúng ta cũng phải thấy thiếu thôi. Và chúng ta tự nhiên là cảm thấy cần phải có một cái gì bù đắp, khỏa lấp những cái khoảng trống đó. Đó là lý do Matthew khi được Chúa gọi theo Chúa liền. Đó là Gia-kêu vừa được Chúa gọi theo Chúa liền. Đó, hai cái nhân vật thu thuế đó, tham lam, tiền bạc vân vân, nhưng mà vẫn không thỏa mãn. Do đó Chúa gọi một cái đi theo liền. Nó là như thế thôi. Cả không có hư mất. Đấy, hai con người đó là những con người hư trước mặt chân Do Thái, nhưng mà vẫn không tìm thấy những cái thỏa mãn nơi cái lòng tham của mình. Do đó nên khi gặp được đối tượng, khi gặp được chân lý, đi theo liền. Đấy, rõ ràng là Đức Thánh Cha cố ý nói lên cái đấy. Có khả năng vượt lên trên chính mình. Và khi con người đã xa xuống tối hố sâu á, là Chúa ban cho con người có cái lò xo. Xuống tới đó là cái nó bật lên. Người ta mở mắt ra, người ta nghĩ lại, người ta trở về. Con hoang đàng rõ ràng là một ví dụ. Chị Mai Đệ Liên rõ ràng là một thí dụ. Cái câu này cố ý Đức Thánh Cha nói vậy đó. Bởi thế nên Đức Thánh Cha nói tiếp, không một hệ thống nào có thể hoàn toàn ngăn chặn sự mở lòng của chúng ta đối với điều thiện hảo, chân thật và tuyệt mỹ, hoặc ngăn chặn khả năng Thiên Chúa ban cho chúng ta để đáp trả ân sủng của Ngài đang hoạt động trong đáy sâu tâm hồn. Đấy, chúng ta thấy không? Rõ ràng đáy sâu tâm hồn. Khi chúng ta đụng tới đáy rồi, tự nhiên nó lấy lên. Tự nhiên chúng ta nghĩ lại và chúng ta thấy, ồ, trần gian giả trá, trần gian chỉ có thế thôi. Chỉ có Thiên Chúa là đứng dựng nên chúng ta mới làm cho chúng ta hạnh phúc. Đó là lý do Thánh Agustino sau cuộc đời bê bối, tội lỗi, lầm lạc đã nói lên một câu, Chúa đã dựng nên lòng của con cho Chúa. Do đó nên lòng của con khắc khoải cho thấy thì được nghỉ an trong Chúa mà thôi. Số 206, Đức Thánh Cha nói, việc mua sắm luôn luôn là một hành vi luân lý đấy, chứ không thuần túy là hành vi kinh tế. Chúng ta hãy nhớ kỹ câu này. Việc mua sắm luôn luôn là hành vi luân lý, chứ không thuần túy là hành vi kinh tế. Chúng ta có công nhận như vậy không? Chứ không phải chỉ vì chúng ta giàu có là chúng ta cứ vậy tha hồ mua. Tại sao giàu có chúng ta không để dành tiền là giúp cho người nghèo? Đó là luân lý đấy. Mà cứ xài hoang phí vậy. Và đôi khi chúng ta tại sao không xài cái tầm thường vừa phải thôi, mà xài phải cái best cho mọi người, phải phục sát đất, phải hơn tất cả mọi người. Đấy, có phải hành vi luân lý không? Kiêu ngạo không? Đó, chứ đâu phải kinh tế đâu. À, Đức Thánh Cha nói tiếp, vấn đề suy thoái môi trường đang thách đố chúng ta suy xét lại lối sống của chúng ta. Rồi bây giờ đoạn 207 thì Đức Thánh Cha nói là, lúc này đây tôi muốn đề nghị lại một thách đố quả cảm. Đó là như chưa từng có trước đây trong lịch sử, định mệnh chung đang mời gọi chúng ta tìm kiếm một khởi đầu mới. Đấy, Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta đó là hãy can đảm để bắt đầu một cái khởi đầu mới, là thay đổi con người của chúng ta, thay đổi lối sống của chúng ta, để nhờ đó chúng ta thay đổi được tất cả mọi sự. Bằng không, không có thay đổi được cái gì hết, mà càng tệ hơn nữa. Số 208, Đức Thánh Cha nói, chúng ta luôn có khả năng đi ra khỏi chính mình để đến với người khác. Mà các anh các chị có thấy đúng điều đó không? Em thấy đúng lắm. Rất đúng. Đấy, trường hợp chúng ta đang có cái chiến dịch bác ái cứu trợ Ấn Độ đây này. Có phải là chúng ta có khả năng đi ra khỏi chính mình để đến với người khác không? Thật sự là như vậy. Em vừa mới phát động xong là các anh chị đáp ứng liền. Rất là nhanh, rất là nhiều. Số tiền mà em nghĩ là sẽ lên trên 20.000, chứ không nghĩ đâu. Mà ngay lúc đầu em đã đoán bằng đó rồi. Mà tại sao em đoán được như vậy? Em thấy cái lòng của anh chị em tông đồ Chúa Yêu Thương rất là quảng đại. Vì thế nên nó rất là thích hợp với câu Đức Thánh Cha nói trong cái đoạn 208 này. Chúng ta luôn có khả năng đi ra khỏi chính mình để đến với người khác. Khi chúng ta cảm thấy chúng ta đã trải qua cái kinh nghiệm đấy thật. Và Đức Thánh Cha nói cũng ở trong cái khoảng 208, nếu chúng ta vượt thắng được chủ nghĩa cá nhân, chúng ta có thể thực sự phát huy một lối sống khác và đem lại những thay đổi ý nghĩa trong xã hội. Việc chúng ta cứu trợ bác ái bề ngoài và cầu nguyện bề trong chắc chắn không nhiều thì ít, không sớm thì muộn, và không thấy bề ngoài thì thấy bề trong sẽ có thay đổi nơi dân nước Ấn Độ thôi. Bây giờ tới cái tiết thứ hai, giáo dục về liên minh giữa nhân loại và môi trường, có nghĩa là giáo dục về mối liên hệ giữa nhân loại và môi trường đấy. Thì ở khoản 209, Đức Thánh Cha nói là ý thức mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng văn hóa và sinh thái ngày nay cần phải được chuyển đổi thành những thói quen mới. Đấy, khi chúng ta ý thức được thì chưa có đủ đâu các anh các chị, mà còn phải trở thành hành động nữa. Chứ không có chúng ta chỉ nghĩ chúng biết, giống như là học ở trong lớp vậy mà chẳng có thi hành, nó không có thực tế và nó không có cái kết quả. Và vì thế nên Đức Thánh Cha nói này, nhiều người biết rằng sự tiến bộ hiện tại, sự tích lũy vật chất và thú vui không đủ mang lại ý nghĩa và niềm vui cho tâm hồn, nhưng họ vẫn cảm thấy chưa thể bỏ qua được những gì thị trường cung cấp. Một số bạn trẻ cũng vậy, đang thực hiện những nỗ lực đáng nể phục để bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, họ đã trưởng thành trong một bối cảnh xã hội tiêu cực, tiêu thụ cực độ và sung túc làm cho họ khó phát huy những thói quen khác biệt. Chúng ta đang phải đối diện với một thách đố về giáo dục đấy. Nhiều người cảm thấy là ô vật chất mà rồi ý, đâu có làm cho mình thỏa mãn đâu vân vân. Rồi giả giới trẻ bây giờ chúng ta thấy họ vùng lên để họ bênh vực cái môi trường không? Nhưng mà thực tế cho thấy cái gì? Bởi vì thói quen nó vẫn còn đó, và môi trường nó vẫn đầy những cái hấp dẫn, và vì thế nên chúng ta vẫn tiếp tục theo cái thói quen hưởng thụ, mua sắm, thả dàn cho nó sung sướng, trong khi chúng ta ý thức được nó ngược lại, thế mà chúng ta vẫn như vậy thôi. Bởi thế nên phải thay đổi con người ta là như vậy, chẳng những ý thức ở trong trí mà còn ở trong chính đời sống nữa. Và ở đoạn 210, Đức Thánh Cha nói là giáo dục môi trường đã mở rộng các mục tiêu. Các mục tiêu bây giờ nó bao gồm cả việc phê bình về những huyền thoại của cái hiện đại dựa trên não trạng thực dụng, rồi và tìm cách khôi phục các cấp độ khác nhau của sự cân bằng sinh thái. Nó bao gồm những cái mục tiêu đó đó. Nhưng mà giáo dục môi trường cần thực hiện một bước nhảy vọt hướng đến mầu nhiệm, trong đó đạo đức sinh thái tìm được ý nghĩa sâu xa nhất. Đấy, ở đây chúng ta lại thấy Đức Thánh Cha chuyển tới một cái khác nữa, từ lãnh vực tự nhiên, nơi thiên nhiên tạo vật, nhảy lên lãnh vực mầu nhiệm của nó, của thiên nhiên tạo vật. Nó là một mầu nhiệm chứ không phải chỉ là chuyện thường trước mắt chúng ta nhìn thấy nó là như vậy đâu. Nó là một mầu nhiệm đấy các anh chị ạ. À, bởi thế nên cái việc giáo dục nó cần phải nghĩa là hướng đến cái mầu nhiệm của nó, cái ý nghĩa siêu việt của tạo vật. Thì khi chúng ta thấy được cái ý nghĩa siêu việt của tạo vật, giá trị siêu việt của nó, chúng ta mới thấy được là cái sự hiện diện của Thiên Chúa. Và nhờ đó chúng ta mới trân trọng tạo vật của Chúa như Chúa mong muốn nơi chúng ta. Và khoảng 211, Đức Thánh Cha nói: chỉ bằng cách vun trồng các nhân đức vững chắc thì con người mới có thể quên mình cho dấn thân sinh thái mà thôi. Em xin đọc lại. Chỉ bằng cách vun trồng các nhân đức vững chắc thì con người mới có thể quên mình cho việc dấn thân sinh thái. Ở đây Đức Thánh Cha nói đến nhân đức đấy các anh chị. Nhân đức của Kitô hữu đấy. Nếu chúng ta không có nhân đức, chúng ta không thể tiến tới vấn đề bảo vệ sinh thái, tôn trọng sinh thái đâu. Chẳng hạn bây giờ Đức Thánh Cha đặt ra những trường hợp như vậy này, rất là thực tế nhé, không cần căn nghĩa gì, chúng ta tự nhiên thấy được thôi. Một người có đủ khả năng chi trả nhưng bớt sử dụng máy sưởi và mặc các loại áo ấm hơn cho thấy người đó xác tín và có thái độ bảo vệ môi trường. Đấy, chúng ta dù có khả năng giàu có, tha hồ sử dụng máy lạnh, máy sưởi đó suốt ngày làm sao cho nó thoải mái, thân xác dễ chịu. Nhưng mà các anh chị ơi, cái đó là cái làm hâm nóng toàn cầu đấy. Thì bây giờ thay vì hâm nóng toàn cầu bằng cách mở máy nọ máy kia, thỉnh thoảng chúng ta mở cũng được, nhưng mà thay vào đó mặc các áo ấm hơn, thay vì mở máy lạnh, mở máy sưởi. Đó là một cách đó. Thì cho thấy cái con người đó là tôn trọng thiên nhiên tạo vật, không có gây tai hại cho cái trái đất này và cho anh em chị em mình. Rồi cái gì nữa? Tránh sử dụng nhựa và giấy, giảm bớt sử dụng nước, phân loại rác, chỉ nấu những gì thực sự cần thiết, quan tâm đến những sinh vật khác, sử dụng phương tiện giao thông công cộng hay đi xe chung, trồng cây, tắt đèn khi không cần thiết và vô số hành động khác. Đấy, chúng ta thấy Đức Thánh Cha thực tế không? Rất là chi tiết. Đấy là những cái mà Ngài nói đấy. Mà chúng ta thực hành chưa thì chúng ta suy nghĩ lại. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp. Việc tái sử dụng một thứ gì đó thay vì bỏ ngay lập tức vì những lý do chính đáng có thể là một hành động của tình yêu diễn tả phẩm giá của chúng ta. Đôi khi chúng ta cho là ô cái bàn này lâu quá rồi, cái gì. Ôi thôi thay đi cho nó cập nhật hóa, cho nó hợp thời theo cái mốt mới một tí chứ, người ta vô nhà thấy mình quê quá vân vân. Rồi cái này cũng còn xài được nhưng mà thôi bỏ nó đi, cũng lâu quá rồi. Đấy, chúng ta cũng chửi chuông như vậy. Thật sự ra cái gì còn xài được chúng ta nên tiếp tục xài. Đó mới là cái nhân đức. Chúng ta phải coi mình giống như người nghèo vậy, không có mà xài, mà bây giờ có là phúc rồi. Người ta không có mà xài cái kia. Rồi thường chúng ta cứ tỏ ra là yêu người nghèo đó. Thôi bây giờ thay vì mình bỏ đi, thôi cho người ta. Đấy, chúng ta thấy không, khinh người ta như vậy. Khi chúng ta không xài nữa, đồ bỏ với cho người khác. Tại sao mua mới không cho đi? Chúng ta theo kiểu viện trợ của các cường quốc đấy. Dư rồi viện trợ nhân đạo, dùng cái chữ nhân đạo vô cho nó đẹp đấy, chứ thật sự thay vì vứt đi đấy thì cung cấp cho người khác, xong đó là lợi dụng người ta, chèn ép người ta, đàn áp người ta, áp bức người ta. Thế nên số 213 Đinh Trà nói tiếp, việc giáo dục sinh thái có thể diễn ra ở nhiều hoàn cảnh khác nhau, ở trường học, ở trong gia đình, trên truyền thông, trong bài giáo lý hay bất cứ nơi nào. Ở 214 thì Đinh Trà nói, các thể chế chính trị và nhiều nhóm xã hội khác nhau nữa, tất cả mọi cộng đoàn Kitô hữu nữa. Đấy, giáo dục nó bao gồm khắp hết, chứ không phải chỉ có ở trong gia đình hay là trong trường học hay là trong Kitô giáo chúng ta. Số 215, Đức Thánh Cha nói tiếp. Não trạng thực sự ảnh hưởng đến hành vi của chúng ta. Đấy, chúng ta nghĩ thế nào thì chúng ta làm như vậy. Chúng ta phán đoán thế nào là chúng ta chọn lựa như thế và chúng ta tác hành như vậy. Và Đức Thánh Cha nói là những nỗ lực giáo dục của chúng ta vẫn không đủ và không hiệu quả nếu chúng ta không cổ võ một cách nghĩ mới về con người, về sự sống, về xã hội và mối tương quan của chúng ta với thiên nhiên. Khi chúng ta thay đổi não trạng, cũng là chúng ta có một ý nghĩ mới, nghĩ nghĩ chính xác về tất cả mọi sự và mối liên hệ của chúng ta với thiên nhiên tạo vật, chúng ta mới thay đổi đúng. Còn nếu chúng ta nghĩ sai, chúng ta sẽ thay đổi sai. Và khi nghĩ đúng rồi, chưa chắc chúng ta đã thay đổi được nữa. Đúng đấy, Đức Thánh Cha nói đó. Bởi vì cái thói quen chúng ta quen quá rồi, khó mà thay đổi được lắm. Nguyên cái vấn đề là nghĩ đúng đã khó rồi, bây giờ hành động nó càng khó thêm. Đấy, chúng ta thấy vấn đề là thiên nhiên tạo vật với là môi sinh, hệ sinh thái, bây giờ nó thấy nó khủng khiếp không? Nó khó như vậy đó, nó đặc biệt như vậy đó. Và bây giờ tới tiết thứ ba là hoán cải môi sinh học. Thì Đức Thánh Cha nói ở đoạn 217 như thế này. Cuộc khủng hoảng sinh thái đòi hỏi hoán cải nội tâm sâu sắc. Điều mà tất cả họ cần là sự hoán cải sinh thái. Sống ơn gọi làm người, bảo vệ công trình tay Chúa dựng nên là yếu tố thiết yếu của đời sống nhân đức, chứ không phải là một chọn lựa hay một khía cạnh thứ yếu của kinh nghiệm Kitô giáo đâu. Các anh chị ơi, hãy đọc kỹ cái câu này. Sống ơn gọi làm người, bảo vệ công trình tay Chúa dựng nên là yếu tố thiết yếu của đời sống nhân đức. Cái đấy là cái bắt buộc, chứ không phải là một cái chọn lựa tùy ý của mình. Không có đâu. Kính thưa quý anh quý chị, chúng ta thấy được là nếu vậy thì chúng ta phải nói đến hai cái nhân đức. Hai cái nhân đức đó là nhân đức khó nghèo và hiền lành. Đời sống nhân đức là như vậy đó. Đời sống nhân đức khó nghèo là cái mối phúc thật thứ nhất, hiền lành mối phúc thật thứ hai. Nhân đức khó nghèo thì được nước trời làm của mình, và nhân đức hiền lành thì được đất làm của mình. Đấy, chúng ta trời đất theo cũng thuộc về sinh thái đấy, cũng thuộc về thiên nhiên tạo vật đấy. Nếu chúng ta không có hai cái nhân đức này, chúng ta mất hết. Không có được trời mà cũng chẳng có được đất nữa. Trái lại, chúng ta còn phá hoại cả đất lẫn trời. Đất đây, đó là là những cái hữu hình thế này. Rồi trời đây là cái gì? Là những cái chúng ta không nhìn thấy hay là nhìn thấy mà phải bằng những cái cảm giác đặc biệt, chẳng hạn như khí này, khí hậu đấy. Nếu mà chúng ta mà không có hai cái nhân đức này là chúng ta sẽ làm hại cho cái trái đất nữa, chứ đừng có nói đâu. Bây giờ cái khoản 220 Đức Thánh Cha nói là sự hoán cải này bao gồm nhiều thái độ. Trước hết là lòng biết ơn này. Khi chúng ta mà có lòng biết ơn thì chúng ta sẽ khác, không có dám phung phá nữa, không có phải trân trọng, chứ không có dám hoang phí, không có dám xài cho nó hư hại. Đấy. Rồi thế giới là quà tặng yêu thương của Thiên Chúa, chứ không phải là những cái đồ mà chúng ta muốn xài xào xài. Với quà tặng cũng phải được trân quý chứ phải không? Đó, rồi chúng ta sẽ có nhận thức trìu mến về sự liên kết của chúng ta với toàn thể tạo vật, cùng dự phần trong sự hiệp thông hoàn vũ tuyệt vời. Rồi Đức Thánh Cha nhấn mạnh tiếp, chúng ta không thể nhìn thế giới từ bên ngoài mà từ bên trong. Đây là tư tưởng rất là hay. Chúng ta không thể nhìn thế giới từ bên ngoài mà từ bên trong. Có nghĩa là không phải là chúng ta là cái phần tử không thuộc về cái thế giới này, mà chúng ta, chính chúng ta thuộc về thế giới này. Bởi thế nên chúng ta phải có liên hệ với thế giới này, chúng ta phải gìn giữ thế giới này. Đó là nhìn từ bên trong. Ý thức về các mối dây mà Chúa Cha đã liên kết chúng ta với tất cả hữu thể, thấy không? Chúng ta nhìn với bằng con mắt của Thiên Chúa, đó là nhìn từ bên trong. Chúa đã dựng nên nó như thế nào, chúng ta phải trân trọng nó như thế. Và Chúa ban cho chúng ta để làm gì, chúng ta phải sử dụng như Chúa ban cho chúng ta. Đấy là nhìn từ bên trong. Và khoản 221 Đức Thánh Cha nói, các loài chim trời mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Vậy làm sao chúng ta lại có thể đối xử tệ với chúng hoặc gây nguy hại cho chúng chứ? Đấy, wow, cái câu này tuyệt vời. Thiên Chúa tôn trọng thiên nhiên tạo vật, những gì Chúa dựng nên, kể cả một con chim trời, và áp dụng với tất cả mọi thứ cũng vậy. Tất cả mọi sự Chúa dựng nên đều tốt đẹp. Và tại sao bây giờ chúng ta lại làm cho nó hư đi? Tại sao chúng ta lại lợi dụng nó không theo ý Chúa? Đấy, hãy đặt vấn đề. Chính câu này, câu mà đánh động chúng ta này. Các loài chim trời mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. Vậy tại sao chúng ta lại có thể đối xử tệ với chúng hoặc gây nguy hại cho chúng? Áp dụng nó là trái đất được Chúa dựng nên đó. Tại sao chúng ta làm hư hại trái đất được Chúa dựng nên? Chúa yêu thương trái đất, tại sao chúng ta ghét nó? Đặt lại vấn đề. Và bây giờ tiết thứ 4, vui mừng và hòa bình. Ở khoản 222, Đức Thánh Cha nói, linh đạo Kitô giáo đề xuất một cách nhìn khác về phẩm chất cuộc sống, khích lệ một lối sống ngôn sứ và chiêm niệm, có khả năng vui hưởng cách sâu xa sự tự do thoát khỏi nỗi ám ảnh về tiêu thụ. Xác tín nguyên các ít là nhiều, less is more. Chúng ta thấy, wow, hôm nay có thêm một cái rất là hay. Chúng ta thấy thắc mắc, ít là nhiều là cái quái gì? Less is more. Chúng ta có hiểu cái câu này không? Thì dễ lắm các anh ấy chị. Đó là những người nghèo mà lại vui. Đấy, em về Kon Tum năm 2016 với anh chị em tông đồ Chúa Đình Thương, hành trình truyền giáo xuyên Việt lần thứ nhất. Đến Kon Tum vào một cái nhà của họ mà không bằng cái gara nhà mình nữa. Nó bê bối, nó bẩn thỉu, mà nó những cái đồ dỏm hơn là gara nhà mình nữa. Vậy mà những người trong đó đã nói với em một câu em không bao giờ quên được. Nghèo mà vui thầy ơi. Chúng ta có nói được như vậy không? Nghèo đây có nghĩa là thiếu thốn. Nghèo đây có nghĩa là ít. Nhưng mà vui đây có nghĩa là more. Less is more là như vậy. Còn chúng ta more is less. Chúng ta giàu có đầy đủ đấy, nhưng mà chúng ta vẫn thấy thiếu thốn, thấy không? Đó, more đấy, more. Bởi vì less. Chúng ta thấy cái nguyên tắc này hay không? Ít là nhiều, mà nhiều là ít. Là sao, sao vậy? Do lòng của chúng ta thôi. Chúng ta giàu, có mà kẹt và cảm thấy thiếu, nên cứ vơ vét thôi. Bởi vì thiếu, đó đó mới cứ vơ vét. Chứ còn người nghèo họ thấy đủ rồi, xong rồi. Thế là họ vui. Thế là họ, thấy không? Họ nghèo ít hơn mình nhưng mà họ còn sung sướng hơn mình, có phải là mo không? Hay, tuyệt vời. Những cái đấy là những cái mà cho chúng ta thấy đấy. Đức Thánh Cha nói tiếp ở đoạn 222 đó, đó là cái gì? Linh đạo Kitô giáo đề nghị một sự trưởng thành mang dấu ấn tiết độ và hạnh phúc với những gì là bé nhỏ. Chúng ta thấy không? Rõ ràng nhá. Nghèo mà vui đấy, những gì là bé nhỏ đấy, thì nó mới có hạnh phúc. Trở về với sự giản dị, biết ơn vì những cơ hội cuộc sống, không dính bén với những thứ chúng ta đang sở hữu, không đau buồn vì những điều chúng ta không có. Đó là lý do mà Chúa nói hãy trở nên như trẻ nhỏ như vậy. Trẻ nhỏ nó chẳng có gì hết, không có gì hết, mà nó lại vui, nó đơn sơ, mà nó lại đẹp lòng Chúa. Tuyệt vời, chúng ta đọc đến đâu mà chúng ta bị kích động đến đó. Bởi vì những lời của Đức Thánh Cha quá sức là đúng. Khoản 223, tiết độ khi được sống cách tự do và ý thức là sự giải thoát đó. Đấy, em xin đọc lại. Đời sống tiết độ khi được sống một cách tự do và ý thức là sự giải thoát. Chúng ta có thấy được như vậy không? Và Đức Thánh Cha nói là không phải là một cuộc sống kém hơn hay cường độ thấp hơn, nhưng hoàn toàn ngược lại, đó là một cuộc sống tròn đầy. Thật sự là như vậy các anh chị. Đấy, em vừa nói nghèo mà vui đấy. Nghèo mà vui, thật sự là như thế. Và khi chúng ta làm chủ được bản thân mình đó, là chúng ta làm chủ được tất cả mọi sự. Còn nếu chúng ta không làm chủ được bản thân mình đó, chúng ta còn lệ thuộc đó. Làm chủ được bản thân mình có nghĩa là chúng ta sống tiết độ, không có bị tạo vật nó làm chủ mình, nó chi phối mình, nó bắt mình phải theo nó, mà mình điều khiển nó, bắt nó làm nô lệ mình. Mình muốn xài thế nào cũng được, xài tới đâu mặc kệ mình, nó không làm gì được mình. Có phải là chúng ta tự do, có phải là chúng ta giải thoát không? Đó, nó là như vậy thôi. Và chính Chúa Giê-xu nói đó, theo con đường hẹp là nhỏ đó, less is more. Bởi vì con đường hẹp nó dẫn đến more, đó là sự sống. Còn con đường rộng đó, more is less, nó dẫn đến cái gì? Diệt vong, nothing. Và còn âm nothing nữa, đó là diệt vong. Đấy, chúng ta thấy cái chương này hay không? Tuyệt vời, wow, hết sảy. Rồi cái khoản 244 Đức Thánh Cha còn nói là khi có sự sụp đổ trên diện rộng của việc thực hành nhân đức trong đời sống cá nhân và xã hội thì nó sẽ tạo ra sự mất cân bằng. Trong đó có cả mất cân bằng môi trường. Khi mà chúng ta không thực hành nhân đức đó là thôi xong rồi. Chúng ta không làm chủ được mình đó, đó là chúng ta sẽ hủy hoại anh chị em chúng ta và thiên nhiên tạo vật thôi. Cái đó là lẽ đương nhiên, tất nhiên. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, đó là lý do tôi thấy chỉ nói về sự toàn vẹn của hệ sinh thái thôi không có đủ. Chúng ta thấy không? Đấy, những cái chương trước á, chúng ta nói về hệ sinh thái thế này thế kia vân 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 vân. Không có đủ. Nếu chúng ta không thay đổi con người của chúng ta, chúng ta phải dám nói về sự toàn vẹn của đời sống con người, của nhu cầu cổ võ và hiệp nhất tất cả các giá trị cao cả. Đấy, cái đó mới là cái cần nhất để mà cứu vãn cái ngôi nhà chung của chúng ta. Rồi, bây giờ thấy câu 225, Đức Thánh Cha nói này, không ai có thể xây dựng một đời sống tiết độ và vui tươi mà lại không bình an với chính mình. Thật sự cái điều đó là cái rất là chí lý các anh chị, rất là chí lý. Đấy, em xin trở lại cái câu của người thượng đã nói với em cái hôm đó, nghèo mà vui. Cái câu đó đủ cho ông ta thấy được rồi, cái tâm hồn của họ, đời sống của họ như thế nào hơn chúng ta nhiều. Chúng ta more mà là less, mà còn âm nữa, âm less nữa. Ha, nguy hiểm đến cả cái linh hồn chúng ta nữa. Rồi, Đức Thánh Cha nói, hiểu biết đầy đủ về linh đạo cũng bao gồm hiểu được ý nghĩa của bình an, không chỉ là vắng bóng chiến tranh. Đó, bình an, hòa bình không phải là vắng bóng chiến tranh các anh chị ạ. Chúng ta thấy nước Mỹ này không? Không có chiến tranh đấy, nhưng mà chúng ta thấy cái gì? Toàn là bạo loạn không à? Toàn là kỳ thị không à? Đấy, bây giờ người Á Châu ra đường có chừng bị đập đầu bằng gạch, bị nhào xuống, đạp lên mặt, lên mũi, rồi đâm, rồi chém, rồi đủ mọi thứ hết. Có bằng an không? Không có chiến tranh đấy các anh chị ạ. Vì thế nên bình an không phải ở chỗ đó, mà trong tâm hồn chúng ta này. Và Đức Thánh Cha nói tiếp, nhiều người ngày nay cảm thấy mất cân bằng sâu sắc, dẫn họ đến hoạt động điên cuồng, luôn cảm thấy bận rộn, vội vã triền miên đến độ chỉ lo thực hiện các kế hoạch riêng và coi thường mọi thứ xung quanh. Điều này cũng ảnh hưởng đến cách họ đối xử với môi trường. Sinh thái học toàn diện bao gồm việc dành thời gian để khôi phục sự hòa hợp thanh bình với công trình tạo dựng, suy tư về lối sống và lý tưởng của chúng ta, chiêm ngưỡng đấng tạo hóa đang sống giữa chúng ta và xung quanh chúng ta. Sự hiện diện của Ngài không phải được tạo ra mà phải tìm kiếm, khám phá. Rồi Đức Thánh Cha nói tiếp ở đoạn 227. Một biểu hiện của thái độ này là dừng lại và dâng lời tạ ơn Thiên Chúa trước và sau bữa ăn. Đấy, một cái hành động cụ thể Đức Thánh Cha đề nghị chúng ta là trước và sau bữa ăn hãy dâng lời cảm tạ Chúa. Đấy, thì Đức Thánh Cha cắt nghĩa thêm đây này. Thì làm việc đó có nghĩa là nhắc nhở chúng ta về sự chúng ta lệ thuộc vào Thiên Chúa và của sự sống. Rồi củng cố tâm tình biết ơn của chúng ta về những món quà của công trình tạo dựng. Rồi giúp chúng ta nhận biết công lao của những người làm ra của ăn. Và giúp chúng ta tái khẳng định tình liên đới của chúng ta với những người đang cần trợ giúp. Đấy, chúng ta thấy không? Chúng ta thường thường đọc kinh trước rồi đọc kinh sau bữa ăn, nhưng mà chúng ta có để ý đến cái ý nghĩa của nó không? Đây nè, Đức Thánh Cha vừa nói những ý nghĩa của nó đó. Đấy, chúng ta thấy không? Hay thật đấy chứ. Đấy, đó là một việc thôi, cụ thể thôi đấy. Rồi, bây giờ tới cái tiết thứ 5, tình yêu dân sự và chính trị. Thì kính thưa quý anh quý chị, Đức Thánh Cha nói ở đoạn 231 như thế này. Tình yêu xã hội là chìa khóa cho sự phát triển đích thực. Tại sao vậy? Để làm cho xã hội nhân bản hơn, xứng hợp với con người hơn, tình yêu trong đời sống xã hội phải mặc lấy giá trị mới, phải trở thành chuẩn mực thường hằng và tối cao cho mọi hoạt động. Có nghĩa là nếu chúng ta yêu thương thì chúng ta sẽ biết được là chúng ta phải làm gì. Nếu chúng ta không yêu thương, còn vị kỷ đó, có nghĩa là chỉ có yêu mình thôi, không có yêu xã hội, yêu thiên nhiên tạo vật, thì chúng ta sẽ lạm dụng họ, lạm dụng xã hội, lạm dụng tạo vật hơn là làm ích cho xã hội và tạo vật. Trân trọng nó đúng như giá trị của nó. Do đó nên cái vấn đề là tình yêu xã hội và thiên nhiên nó rất quan trọng để giúp cho chúng ta có thể xây dựng hơn là tàn phá. Coi tạo vật, coi mọi sự trên chúng ta và chúng ta thuộc về tất cả mọi sự để cùng nhau phát triển, để cùng nhau xây dựng, chứ không phải là tất cả mọi sự đều ở dưới cái bệ ngai vàng của chúng ta, cái bệ hưởng thụ của chúng ta. Rồi bây giờ tới tiết thứ 6, các dấu chỉ, bí tích và nghi lễ. Wow, cái phần này hay lắm các anh chị. Đoạn 233, vũ trụ mở ra trong Thiên Chúa, người sẽ đem nó đến thành toàn. Rồi đoạn 235, các bí tích là một con đường ưu việt. Trong đó thiên nhiên được Thiên Chúa nâng lên thành phương thế trung gian cho đời sống siêu nhiên. Chúng ta thấy có đúng không? Đúng thật chứ. Chúa dùng những tự nhiên đó để thánh hóa chúng ta đấy. Vì thế Đức Thánh Cha nói tiếp này, nước này, dầu này, lửa này và các sắc màu được nâng lên thành sức mạnh biểu tượng. Bàn tay chúc lành là khí cụ của tình yêu Thiên Chúa. Đấy, chúng ta bàn tay chúng ta đây này cũng là thiên nhiên đấy, cũng là xác thịt đấy, nhưng mà cũng được Chúa dùng là bàn tay của các vị tư tế đấy để thánh hóa chúng ta. Rồi nước để làm gì? Đây Đức Thánh Cha nói, nước đổ trên thân thể của em bé trong phép thánh tẩy là dấu chỉ của một sự sống mới. Thấy không? Chúng ta thấy hay chưa? Hay chưa? Tới đây Đức Thánh Cha nâng cái thiên nhiên tạo vật đó mà chúng ta vẫn coi thường nó đó, nó nâng lên hàng bí tích, được thần thánh hóa luôn, chứ không phải chuyện thường đâu. Và vì thế Đức Thánh Cha nói tiếp, tất cả mọi thụ tạo của vũ trụ vật chất đều có ý nghĩa thực sự trong ngôi lời nhập thể. Vì con Thiên Chúa đã mặc lấy một phần thế giới vật chất vào trong con người của Ngài, gieo vào đó hạt giống của sự biến đổi cánh chung. Kitô giáo không chối bỏ vật chất, trái lại, nó có giá trị lớn lao trong cử hành phụng vụ. Nơi đó, thân xác con người bày tỏ bản chất sâu xa là đền thờ của Chúa Thánh Thần và được hiệp nhất với Chúa Giêsu, đấng đã mặc lấy xác phàm để cứu độ thế giới. Chúng ta thấy hay quá sự. Thiên nhiên tạo vật đã được thần thánh hóa nơi chính thân xác của Chúa Kitô. Và bây giờ thân xác của Chúa trôi về trời, thì bây giờ các vật khác của thiên nhiên tạo vật, thí dụ nước, dầu, lửa, bàn tay vân vân, đấy vẫn là những cái được Thiên Chúa sử dụng để thánh hóa chúng ta, để ban ân sủng cho chúng ta. Tuyệt vời chưa? Chúng ta thấy cái sự giá trị siêu việt của tạo vật chưa? Đoạn 236 Đức Thánh Cha nói tiếp, chính trong thánh thể mà mọi tạo vật tìm thấy đỉnh điểm của hạnh phúc. Wow, hay quá. Chính trong thánh thể mà mọi thụ tạo tìm thấy đỉnh điểm của hạnh phúc. Đức Thánh Cha nói tiếp, ân sủng có khuynh hướng bày tỏ cách hiển nhiên, tìm được cách thể hiện tuyệt vời trong mầu nhiệm Thiên Chúa làm người và trao ban chính Ngài làm của ăn cho thụ tạo. Trong đỉnh cao của mầu nhiệm nhập thể, Thiên Chúa chạm đến chiều sâu tận cùng của chúng ta qua xác thể. Dự phần vào Chúa Con nhập thể đang hiện diện trong Thánh Thể, toàn thể vũ trụ dâng lời tạ ơn Chúa. Thánh Thể kết nối trời với đất, Thánh Thể ôm lấy và bao bọc toàn thể công trình tạo dựng. Thế giới vốn xuất phát từ bàn tay của Thiên Chúa được trở về với Ngài trong sự thờ phượng bất phân ly trong bánh Thánh Thể. Wow, hay quá các anh chị, hay quá đi mất thôi. Và bây giờ các anh chị thấy không, trên bàn thờ, nhất là cái phần đặc biệt là phần dâng lễ đấy, các anh chị thấy không, bánh và rượu. Thì lúc bây giờ cha dâng lên thì đọc cái gì? Lạy Chúa là Chúa thể càn khôn, chúng con xin dâng lên Chúa bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người, để làm gì? Để trở nên của uống của bánh nuôi sống chúng con. Đó là Thánh Thể đấy. Rồi rượu là gì? Là rượu bởi cây nho và lao công của con người, chúng con xin dâng lên Chúa để làm gì? Để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con, có nghĩa là máu Chúa Kitô. Đấy, chúng ta thấy không? Lao công của con người và những cái hoa màu ruộng đất và trái nho tiêu biểu cho tất cả cái trái đất này đều được trở thành mình Thánh Chúa Kitô, máu Thánh Chúa Kitô. Wow! Những cái vật chất trở thành mình Thánh Chúa Kitô, máu Thánh Chúa Kitô, trở thành thân thể Chúa Kitô. Cái ý nghĩa siêu việt của thiên nhiên tạo vật, giá trị siêu việt của thiên nhiên tạo vật, nó ở chỗ đó đó các anh chị ơi. Do đó chúng ta phải trân trọng từng cái một Chúa dựng nên. Rồi, chưa hết nhá, chưa hết nữa. Ở đoạn 237 còn một chi tiết nữa hay lắm. Đó là cái gì? Nghỉ ngơi là một cách làm việc khác. Đấy, em xin đọc lại. Nghỉ ngơi là một cách làm việc khác. Giống như chúng ta im lặng là có ý nghĩa, chứ không phải là nó không, im lặng là chẳng là gì cả. Không, im lặng có một ý nghĩa đó. Chẳng hạn chúng ta nhịn, không nói lại với người chửi chúng ta là cái lời nói mạnh nhất. Thì đây cũng vậy, nghỉ ngơi là một cách làm việc khác. Và bây giờ Đức Thánh Cha nói tiếp, nó ngăn cản con người khỏi rơi vào tình trạng hoạt động trống rỗng. Nó ngăn ngừa lòng tham không đáy và cảm giác cô lập khiến chúng ta chỉ tìm kiếm lợi ích cá nhân đến mức loại bỏ tất cả mọi thứ khác, kể cả Chúa. Chỉ có làm là làm thôi. Đó, không có nghỉ ngơi gì hết. Đó, và vì thế Đức Thánh Cha kết thúc. Vì thế, ngày nghỉ ngơi mà trung tâm là thánh lễ rọi chiếu ánh sáng trên cả tuần và thúc đẩy chúng ta quan tâm hơn đến thiên nhiên và người nghèo. Đấy, em nói mà cái chương này quá hay đi, hay quá đi mất thôi. Nó nhắc cho chúng ta nhiều thứ lắm, hay là chúng ta chưa hiểu mà bây giờ nó nhắc lại cho chúng ta. Vậy bây giờ tới cái tiết thứ 7, đó là Chúa Ba Ngôi và tương quan giữa các tạo vật. Thì đây, em chỉ cần đọc cái 238 thôi. Chúa Cha là nguồn mạch tối hậu của mọi sự, đúng không? Là nền tảng yêu thương và thông truyền tất cả mọi sự đang hiện hữu đây này. Rồi, Chúa Con phản ánh hình ảnh Chúa Cha, nhờ Ngài mà muôn vật được tạo thành, đã hội nhập vào trái đất này khi Ngài được hình thành trong cung lòng của mẹ Maria. Chúa Thánh Thần là mối liên kết vô biên của tình yêu đang hiện diện thiết thân trong trung tâm của vũ hoàn. Và vì thế nên em xin nói tiếp, đó là cái gì? Lạy Chúa, xin sai Thánh Thần Chúa đến để canh tân bộ mặt trái đất. Ba Ngôi liên quan đến trái đất này, chứ không phải Thiên Chúa Cha dựng nên, Thiên Chúa Con mặc lấy thân xác của con người, là mặc lấy tất cả trái đất này để thánh hóa nó. Rồi Chúa Thánh Thần canh tân nó, làm cho nó nên chọn, nhất là trong ngày cùng tháng tận. Rồi bây giờ tới tiết thứ 7, nữ vương toàn thể thụ tạo. Thì Đức Thánh Cha nói là cũng như trái tim bị đâm thâu của mẹ đau đớn trước cái chết của Chúa Giêsu thế nào, thì giờ đây mẹ đang đau đớn trước nỗi khốn khổ của người nghèo bị đóng đinh và trước các loài thụ tạo bị sức mạnh con người phá hủy như vậy. Chúng ta không biết là có cảm thấy như Đức Mẹ vậy không. Đấy, rồi Đức Thánh Cha nói tiếp này. Mẹ là người nữ khoác áo mặt trời, chân đạp mặt trăng và đầu đội triều thiên 12 ngôi sao. Được rước về trời, mẹ trở thành mẹ và là nữ vương của toàn thể vũ trụ. Nơi thân xác vinh hiển của mẹ cùng với Đức Kitô phục sinh, một phần của tạo thành đạt tới vẻ đẹp viên mãn rồi đó. Chúng ta thấy hay không? Đấy, nơi Đức Mẹ cũng vậy. Nhất là hiện trạng Đức Mẹ đang ở trên trời bây giờ với thân xác của mẹ và cả Chúa Giêsu nữa, với thân xác của Chúa Giêsu tạo vật đã đạt đến sự viên mãn của nó ở trên trời rồi. Để chờ cho tới ngày mà tất cả được canh tân trong ngày cùng tháng tận khi Chúa Kitô tới. Đấy, chúng ta thấy cái đích điểm mà thế giới nó đi không? Và nó sẽ đi tới chỗ đó đó. Và cuối cùng, tiết thứ 9, đi xa hơn mặt trời. Thì đây, Đức Thánh Cha nói, Chúa Giêsu nói, ta sẽ đổi mới mọi sự. Sự sống vĩnh cửu sẽ là một trải nghiệm chung về sự kinh ngạc. Trong đó, mỗi thụ tạo được biến đổi huy hoàng sẽ có được một vị trí đúng nhất và có điều gì đó để trao ban cho những người nghèo khổ. Cuối cùng đã được giải thoát mãi mãi. Đoạn 244. Trong khi chờ đợi điều đó, chúng ta cùng nhau chịu trách nhiệm về ngôi nhà này đã được ủy thác cho chúng ta. Biết rằng tất cả mọi điều thiện hảo đang tồn tại ở đây sẽ được đưa vào bàn tiệc thiên đàng. Trong sự hiệp nhất với mọi loài thụ tạo, chúng ta đi trên hành trình ngang qua mảnh đất này để tìm kiếm Thiên Chúa. Vì nếu thế giới có khởi đầu và nếu nó được dựng nên, thì chúng ta phải tìm hiểu ai đã cho nó sự khởi đầu ấy và ai là đấng tạo hóa của nó. Chúng ta hãy ca tụng và bước đi. Ước gì những đấu tranh và quan tâm của chúng ta dành cho hành tinh này không bao giờ làm cho chúng ta mất niềm hy vọng. Và ở đoạn cuối cùng, 245, Đức Thánh Cha nói, Thiên Chúa của sự sống, đấng yêu thương chúng ta vô cùng, luôn luôn hiện diện ở trung tâm của thế giới này. Ngài không bỏ rơi chúng ta, Ngài không bỏ mặc chúng ta đơn độc, vì Ngài đã tháp nhập vĩnh viễn với trái đất của chúng ta, và tình yêu của Ngài luôn thúc bách chúng ta tìm kiếm những cách thế mới để tiến bước. Xin chúc tụng Chúa. Cái lời cuối cùng, xin chúc tụng Chúa đấy, là chính là cái tên của cái thông điệp. Chúc tụng Chúa, Laudato Si. Và đó là tất cả những gì mà em xin đọc cho các anh chị nghe, kèm theo một số dẫn giải phụ thêm của em. Các anh chị ơi, phải cảm tạ Chúa, chúng ta đã nghe được những cái điều này. Và xin Chúa cho chúng ta hãy hưởng ứng, đáp ứng những điều Đức Thánh Cha kêu gọi chúng ta ở trong toàn bộ cái thông điệp Laudato Si, chúc tụng Chúa này. Đặc biệt là cái chương thứ 5 và thứ 6. Nhất là cái chương thứ 6. Mà tóm lại cái chương thứ 6 này nói về hai điều chính yếu. Đó là linh đạo, hệ sinh thái của Kitô giáo. Và cái giá trị siêu việt thánh thiêng của chính tạo vật. Nơi dự án của Thiên Chúa. Và nơi mầu nhiệm nhập thể cũng như sống lại thăng thiên của Ngài. Amen.
Việt Nam.